Mới đây có một cái tờ magazine mà tôi được đọc thì nói thế này: riêng đối với những người mà nổi tiếng thì là những tờ báo có thể dùng cái tên của người đó, và theo nguyên văn của cái tờ báo đó là họ dùng để mà bêu xấu, à thậm chí dùng gọi là bôi cho các cháu. Nhưng mà riêng khi nói tới ông bà mục sư tiến sĩ Bill Graham, trên các tờ báo lớn, tạp chí lớn thì mình thấy là không ai dám nói gì về đời sống của đại thơ Chúa. Bởi vì cái danh nó, nghe tới cái tên đó, người ta đem lòng thương mến, quý trọng, kính trọng được. Chẳng hạn như mẹ Teresa đã cống hiến cả một đời cho những người nghèo khổ. Người ta thương, người ta quý trọng. Và nhiều những người khác nữa. Nhưng mà đồng thời cũng có những người có cái tên, cái danh, nhưng mà khi nói tới, người ta ghét. Cũng cùng nói tới cái tên, đọc tới cái danh, nhưng mà nghe nói tới cái tên, cái danh đó người ta ghét. Người ta gọi là người ta không phục, người ta không nể. Và thậm chí người ta còn chê bai. Và hơn thế nữa, có thể là rủa sang được. Chẳng hạn như khi nói tới tên Hitler, không ai thích hết, người ta ghét. Hay nói tới cái tên gọi là Pol Pot, người nữa là Yên Suri, người lãnh đạo của Campuchia tàn sát 2 triệu người, đồng hương của mình, đồng bào của mình. Nghe nói tới người ta không thích. Hay là chẳng hạn như Saddam Hussein chẳng hạn, người khớp họ không thích cái tên đó, họ nguyền rủa cái tên đó, họ thù cái tên đó. Hay là mới đây nhất, những người mà đã từng chơi stock, nghe tới cái tên này không thích, Bernard Madoff, không thích cái tên đó, không thích cái danh đó. Thành ra có những người khi nói đến tên, đến danh thì người ta kính mến, người ta phục, người ta thương. Nhưng mà có những tên người ta coi thường. Thưa quý mạng chị em, danh cứu Chúa Giêsu Christ của chúng ta hơn hẳn tất cả mọi danh. Bởi vì trong danh Ngài, trong danh Chúa Giêsu có cái uy quyền ở trong đó, có cái thẩm quyền ở trong đó. Thưa quý mạng chị em, nếu chúng ta chỉ để có thể mình hiểu thêm phân đoạn kinh thánh của công vụ sứ đồ đoạn 4, chúng ta phải lùi lại đoạn 3, chúng ta mới hiểu được cái diễn tiến của Phi-rơ, sứ đồ Phi-rơ và Giăng như thế nào. Quý ông bà chị em, danh Chúa Giêsu có uy quyền, danh của Chúa Giêsu có thẩm quyền, và danh Chúa Giêsu có năng lực để tái tạo cuộc đời. Danh của Chúa Giêsu có uy quyền. Tôi xin trưng dẫn để chúng ta thấy. Tại vườn Gethsemane, khi Judas Iscariot dẫn một đoàn quân tới, họ hùng hổ gươm giáo gậy gộc để muốn bắt được Chúa Giêsu. Và họ kéo tới, Chúa Giêsu bình thản hỏi rằng: các ngươi tìm ai? Họ nói rằng: chúng tôi muốn tìm Chúa Giêsu, tìm Giêsu. Chúa Giêsu bình thản trả lời: chính ta đây. Vừa khi Chúa trả lời chính ta đây thì họ nghe cái danh Giêsu. Kinh Thánh ghi lại rõ ràng, họ lùi lại, họ té sắp xuống. Quý mạng chị em, đây là những người đã chuẩn bị để bắt Chúa, nhưng khi nghe tới danh Giêsu họ té xuống. Kinh Thánh ghi lại ở trong Giăng đoạn 18 câu số 6. Có người nói không, tại vì có lẽ là họ vướng là vấp vấp chân và té. Họ nghe tới danh Chúa Giêsu họ sợ hãi, họ nghe tới danh Chúa Giêsu họ rung động, họ khiếp sợ. Và hơn thế nữa, danh Chúa Giêsu, quý vị mở với tôi trong Philip đoạn 2. Philip đoạn 2. Câu 9 và câu số 10. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, và hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu Christ thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thải đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Họ nghe tới danh Chúa Giêsu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất phải quỳ xuống mà tôn vinh danh Ngài. Thưa quý ông bà chị em, danh Chúa Giêsu của chúng ta có uy quyền, có thẩm quyền. Vì ở đó khi nghe đến danh Chúa, người ta sợ. Khi nghe tới danh Chúa, người ta phải té nhào những tên linh. Dù là anh cầu nguyện cho người mình, dù là cầu nguyện cho chính mình, dù là cầu nguyện cho cái lễ đăng quang của tân tổng thống, mà nếu lời cầu nguyện đó không nhân danh Chúa Giêsu Christ thì những lời cầu nguyện đó sẽ không được nhận. Bởi vì Chúa nói rằng các ngươi phải cầu nguyện và nhân danh ta mà cầu xin, thì Cha ta sẽ nghe và nhận. Danh của Chúa có uy quyền, có sức mạnh. Bởi vì phải nhân danh Chúa, cần danh của Chúa, bởi vì đó là điều Chúa dạy. Giăng đoạn 16 câu 24, Chúa dạy rằng đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều gì hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Giăng đoạn 14 câu số 14, nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Thành ra trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc đời, trong đời sống cơ đốc nhân, phải nhân danh Chúa, phải mặc lấy danh Chúa, phải nhận lấy uy quyền từ danh Chúa, thẩm quyền từ danh Chúa. Và lùi trở lại, thưa quý ông bà chị em, đoạn 3 cho chúng ta biết Phi-rơ và Giăng lên đền thờ. Ông thấy một cái người què ngồi ngay cái cửa đền thờ đó. Người này trên 40 tuổi rồi. Có lẽ bây giờ mình lớn tuổi, 40 tuổi mà mình không làm được ăn gì hết thì đi cày, đi cấy, đi làm vườn, đi làm nho đi cũng không được. Thôi bây giờ làm phiền cho người trong gia đình quá. Thôi bây giờ có lẽ mình đến đền thờ đó mình ngồi đó mình xin ăn. Ít nữa người ta thương xót mình cũng có miếng cơm, mình ăn đỡ phiền với cha mẹ, với người thân. Có lẽ cái người quỳ què này họ nghĩ vậy, và chắc họ nghĩ vậy cho nên họ ngồi trước cái đền thờ đó. Và người ta đi qua đi lại thì người ta cho. Và có lẽ cũng như bao nhiêu ngày khác, Phi-rơ và Giăng đi tới. Và hôm nay là một cái điều đặc biệt. Phi-rơ và Giăng nhìn thấy cái người này nó có cái gì đó, Chúa làm việc một cách kỳ diệu cả thể phần sau đó, không hiểu được ở Phi-rơ và Giăng. Nhưng mà điều mà chúng ta thấy, quý vị mở ra đoạn 3, chúng ta đọc và chúng ta thấy công cuộc cái số đồ đoạn 3 câu số 3, người thấy, tức là người quẻ, người thấy Phi-rơ và Giăng thì xin hai người bố thí. Phi-rơ với Giăng ngó chăm người rồi nói rằng, hãy nhìn xem chúng ta. Vậy người bèn nhìn chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. Nhưng Phi-rơ nói với người rằng, ta chẳng có vàng bạc gì hết, song điều ta có là ta cho ngươi là nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth, hãy bước đi. Nhân danh Chúa Jesus Christ ở Nazareth, bước đi. Quên mà chị em, Phi-rơ làm một điều là ông nhân danh cứu Chúa Jesus Christ của chúng ta. Và khi ông nhân danh Chúa Jesus Christ đó, uy quyền của Chúa được bày tỏ bằng cách nào? Câu số 7, Phi-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy, tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững. Câu số 8, người liền nhảy đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi vừa nhảy vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Câu hỏi đặt ra là Phi-rơ và Giăng làm gì? Führer và Young chữa bệnh cho người khỏe này. Có phải Führer nhân danh mình là vị sứ đồ trưởng để chữa lành cho người khỏe chăng? Không. Có phải Young đã nhân danh chính mình là người môn đồ được Chúa yêu nhất để chữa bệnh cho người này chăng? Cũng không. Cả hai đều nói rằng nhân danh Chúa Jesus Christ, điều ta có ta cho ngươi là nhân danh Chúa Jesus Christ, đứng dậy đi. Câu số 8 cho chúng ta thấy một vài điều, thưa quý vị. Người này liền nhảy. Nhảy là người đó phải có sức, phải có sức mới nhảy được. Và chúng ta đừng quên người này đã bị bại hơn 40 năm. Người này nhảy. Và Kinh Thánh nói thêm, nói tới nhảy thì tôi tới thăm ông Trần Hữu, là một thân hữu. Ông lớn tuổi ngoài 60, ông đi, ông đẩy xe đi. Sao bữa nay tình hình sao, sức khỏe rất sao? Người yêu lắm một sự cái chân bây giờ muốn dơ lên chạy dơ không nổi. Ông thử cho tôi dơ lên chạy dơ không nổi. Bởi vì không có sức. Cái người này khi nhân danh Chúa thì người nhảy lên. Rồi người liền nhảy rồi đứng lên. Quý ông bà chị em nói đứng lên là cái người đó phải có cái sự thăng bằng. Người đó phải có thăng bằng mới đứng được. Em nhỏ đó, nó chưa có thăng bằng cho nên nó đi té lên té xuống. Cái người mà bị ù tai đó, đi sợ té lên té xuống. Bà vừa có cái kinh nghiệm đó, bị ù tai một bên là đi té. Nó mất cái thăng bằng. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết người này đã què hơn 40 năm rồi, nhưng chỉ vì nhân danh Chúa mà uy quyền của Chúa đã đụng đến người đó. Người này có sức nhảy. Người này có sự thăng bằng để đi, để sau đó để đứng. Thứ ba là người này, Kinh Thánh nói là người này đi. Đi là người này đã trở lại bình thường như chúng ta. Nhưng mà gian cái điều vô cùng đẹp đẽ và cao quý tại đây là điều sứ đồ Phi-rơ và Giang nói. Bạc ta không có, vàng ta không có, nhưng điều ta có ta cho ngươi đó là nhân danh Chúa Giêsu. Quý mời chị em, đồng bào đồng hương chúng ta cần điều đó. Có họ giàu hơn mình, họ nhiều tiền nhiều bạc hơn mình, nhưng mà họ không có danh Chúa Giêsu, họ không có uy quyền của Chúa Giêsu, họ không có cứu Chúa Giêsu trong cuộc đời họ. Nhưng chúng ta là những người có Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải nắm lấy uy quyền của Chúa. Chúng ta cần phải nắm lấy danh Chúa Giêsu. Chúng ta giao danh Giêsu. Điều đầu tiên chúng ta cùng học là Phi-rơ và Giăng đã nhân danh Chúa mà chữa bệnh. Điều ta có là ta cho ngươi nhân danh Chúa Giêsu. Quý mời chị em hãy kiểm lại chính mình, xem thử mình, cái mối liên hệ của mình đó, nó gần với Chúa Giêsu thế nào, đi sát với Chúa Giêsu thế nào, nóng cháy với Chúa thế nào, yêu mến Chúa thế nào, trung kiên với Chúa thế nào. Phi-rơ và Giăng quả quyết, điều ta có ta cho ngươi là nhân danh Chúa Giêsu Christ, mạnh mẽ. Không những mình thấy Phi-rơ và Giăng đã nhân danh Chúa Giêsu mà chữa bệnh cho cái người, quý vị, cái người mà bị què là cái chân họ bị teo, cái xương cái thịt chỗ đó nó nhỏ lại, cái gân chỗ đó nó yếu lại, nó bó lại. Mà mình có thể hiểu được là, xin lỗi là mình nhìn chú dừa, hoặc là những cái vị mà bị tai biến mạch máu não đó, nó nhỏ, cái hai cái tai nó không đều nhau nữa. Nhưng mà mình thấy bởi cái danh Chúa đó, cái gân của Chúa, cái gân của cái người nó bình thường trở lại, cái thịt của cái người này nó bình thường trở lại, cái xương của người này bình thường trở lại, và họ đứng dậy. Ông này đứng dậy vì danh Chúa, vì uy quyền của danh Chúa Giêsu.
Chúa khi Peter và Giăng nhân danh Chúa Giêsu để chữa bệnh.
Người ta lấy làm lạ lắm. Mấy cái người đó nói, ủa, ông nhân danh cái người nào mà làm chữa bệnh vậy? Họ ngạc nhiên lắm. Họ không ngờ rằng là nhờ danh Chúa. Họ không nghĩ rằng danh Chúa Giêsu có thể làm được. Cho nên chúng ta thấy ông Führer đã bắt đầu từ câu 12 của đoạn 3 suốt luôn cho hết đoạn 3, và ông rao giảng Chúa Giêsu cho những người đó. Và chúng ta thấy Führer và Giăng không những đã nhân danh Chúa mà chữa bệnh, nhưng mà Führer và Giăng cũng đã nhân danh Chúa mà rao giảng về Ngài, nói về Chúa. Có người thì họ ngờ vực về việc mà cái người bị què này làm bệnh. Nhưng mà chúng ta thấy Kinh Thánh ở trong đoạn 3 câu số 16 xác định rõ. Xác định thế này quý vị: ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho vững người này. Không phải danh của tôi, không phải danh của Führer, không phải danh của Giăng, mà danh của Chúa Giêsu làm cho vững người này, làm cho mạnh người này, làm cho đứng được. Danh Ngài là người mà các ngươi đã thấy và biết, nghĩa là đức tin bởi Ngài mà ra, đã ban cho người này sự mạnh khỏe trọn vẹn. Câu số 16 xác định cho chúng ta biết người què này đã hoàn toàn bình phục, mạnh khỏe trọn vẹn. Vì cớ nhờ danh Ngài, vì cớ bởi tin nơi danh Ngài.
Cảm ơn Chúa quý ông bà chị. Ô, họ nghe, họ thấy được, bây giờ họ cảm động quá. Đang khi họ
chứng kiến điều đó, bây giờ họ biết, họ chạy đến tìm tin Chúa Giêsu. Thì đang khi Führer và Giăng giảng như vậy thì những cái thầy tế lễ quan coi đền thờ họ khó chịu, họ bực lắm, họ bắt người này. Điều thứ nhất chúng ta nói là bởi danh Chúa hay là nhờ danh Chúa mà chịu bệnh. Thứ hai là chịu khổ vì danh Chúa. Đoạn 4 cho chúng ta biết Führer và Giăng bị bắt vì cớ đã nhân danh Chúa, bị ngâm dọa vì cớ đã nhân danh Chúa. Lúc đầu thì mình thấy chỉ có bao nhiêu người, chỉ có các thầy tế lễ và quan coi đền thờ người Sa-ru-xê. Nhưng mà chúng ta thấy qua từ câu 5 trở đi, chúng ta thấy có thêm, nào là các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo, Anne, thượng phẩm Caiphê, Giăng, Alexander và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. Ô, Giăng và Führer phải đứng trước tòa án của tôn giáo. Họ phải đứng trước tòa án của tôn giáo. Họ phải bị hạch hỏi, phải trả lời. Và hỏi gì? Họ hỏi rằng bởi nhân danh ai, người nào mà các ngươi làm anh? Führer, cảm ơn Chúa, Führer, chúng ta thấy Führer và Giăng mạnh mẽ. Họ nói trong câu số 7 đó, họ bắt Führer và Giăng đến hầu trước mặt mình: bởi quyền phép hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Câu số 8 cho biết bởi đầy dạy Đức Thánh Linh mà Führer trả lời. Câu số 9: nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết ấy là nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth. Quý ông bà chị em, cái cụm từ nhân danh Chúa Jesus Christ được lặp đi lặp lại, bởi vì qua danh đó người ta được cứu, bởi vì qua danh đó người ta được lành bệnh, bởi vì qua danh đó mà nhiều cuộc đời được thay đổi, được tái tạo, được đổi mới. Cũng vì danh đó mà Führer và Giăng phải chịu khổ.
Ông mục sư Z, người Trung Hoa, trong cái quyển sách Các Thánh Tử Đạo trang 420, trong năm 2000 đó, ông bị bắt 16 lần. Trong năm 2000 mà bị bắt 16 lần. Chỉ vì họ kết cho một cái tội đó là giảng về danh Chúa Giêsu, nhân danh Chúa Giêsu. Trong cái chỗ khó khăn đó, và ông mục sư đã nói thế này, ông nói rằng before prison I hear about God, but in prison we experience God. Trước khi ở tù thì chúng tôi nghe về Chúa, nhưng mà khi chúng tôi ở trong tù thì chúng tôi kinh nghiệm Chúa. Sẵn lòng chịu khổ vì có danh Chúa. Anh vào ngày 13 tháng 7 năm 2006 mới đây thôi, anh Imo Aron, người sắc tộc của Việt Nam chúng ta ở tại Đắk Lắk, anh bị cuốn lại thành một cái bó đuốc và đốt. Anh vừa tròn đúng 49 tuổi, và người ta nói rằng bây giờ anh bỏ Chúa đi, khứ từ Chúa đi, giấu Chúa đi. Nhưng anh Imo Aron này vẫn khóc: tôi vẫn nhân danh Chúa, tôi vẫn nắm lấy Chúa. Khi anh vừa nói xong thì một ngọn đuốc thảy vào để cả người anh bóc được. Ngày 16 tháng 10 cũng năm 2006, ở tại Nam Dương, Indonesia, ông mục sư Iranto Konkoli, hai vợ chồng, quý vị biết là ở Malaysia và Indo là Hồi giáo nhiều lắm, họ không thích Tin Lành, họ ghét Tin Lành lắm. Và ông bà mục sư Iranto này đã được trang bị là nếu mà giảng về danh Chúa là quý vị phải đối diện với những điều đó, phải cẩn thận, phải chuẩn bị tinh thần. Và họ đã chuẩn bị. Có một đứa con gái 6 tuổi. Câu chuyện nó ghi lại, và trong một cái buổi trưa hai vợ chồng ông và một sư đi, thì bà nói anh chậm chậm lại để em ghé vô em mua ít trái cây. Thì bà một sư tiến nhanh hơn để ghé vào cái hàng mà mua trái cây. Thì khi nghe cái tiếng băng băng quay lại thì thấy chồng mình đã bị bắn hai phát sau lưng và ngã xuống. Và bà mục sư trẻ này đã chạy tới và đỡ chồng mình, trên bàn tay của mình máu tuôn ra. Và trong khi bà quay lại thì bà nhận diện được hai người đó. Bởi vì cũng chính như bà nói là cách đây hai tháng, cũng chính những người, hai người đó đã đốt cái nhà thờ của họ. Bà đỡ chồng mình máu đổ trên tay. Và trong khi bà làm chứng lại, bà nói rằng chúng tôi đã chuẩn bị điều này sẽ xảy ra. Nhưng mà nói rằng cái điều too fast, nhanh quá, đỡ cho mình. Mỗi mục sư nói rằng trũng bóng chết sẽ không giết được chúng tôi, sự tù đầy cũng không giết được chúng tôi, bởi vì tôi tin rằng trong mọi sự xảy ra là nằm trong bàn tay của Đức Chúa Trời, và tôi tin chắc điều đó. Tin quyết nơi Chúa. Đây là những người sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa. Phi-rơ và Giăng đã sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa. Mặc dù họ đã bắt, bỏ tù, họ ngâm dọ, họ hù dọ, họ cấm tuyệt không cho nói danh Giê-xu. Quý mạng chị em, đây là những cái tấm gương của hội thánh đầu tiên để dạy chúng ta, mỗi người chúng ta hãy nhân danh Chúa Giêsu, hãy nắm lấy danh Chúa Giêsu Christ và nhờ uy quyền của danh Ngài. Dù có một vài khó khăn, dù có một vài trở ngại, và thậm chí có thể hy sinh giống như anh Imo John hay là ông mục sư Iran thôi, Nhưng xin Chúa cho chúng ta hãy sẵn lòng vì danh của Chúa Giêsu. Quý mạng chị em, Phi-rơ và Giăng và những môn đệ của Chúa, họ được Chúa thăm viếng kỳ diệu. Ở tù, bị đánh đòn, bị đập, bị hành hung, nhưng mà họ lấy làm vui mừng vì có danh Chúa. Ở trong đoạn 5 của Công vụ các sứ đồ, câu 40 và 41, họ đòi các sứ đồ trở vào sai, đánh đòn rồi cấm, cấm không cho lấy danh Đức Chúa Giêsu mà giảng, rồi đòi tha cho sai. Câu số 41, vậy các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng nhịn nhục vì danh ai? Vì danh Đức Chúa Giêsu Christ. Họ bị đánh đập, họ bị nhốt, bị tù, họ bị hành hung, nhưng mà những đệ tớ Chúa tại đây họ vui mừng, họ hớn hở vì họ kể mình xứng đáng được chịu khổ vì danh Chúa. Có lẽ tôi và quý vị mình vấp phải cái điều này, là chúng ta chịu khổ, bị thiệt một chút xíu vậy đó, chúng ta thường than, thường kể, phải không? Nhưng tại đây các đầy tớ Chúa lấy làm vui mừng, hớn hở, mà kể rằng mình, ô tôi xứng đáng, Chúa cho phép tôi được chịu khổ vì danh Chúa. Nên thưa quý mạng chị em, có thể quý vị đang ở trong một vài trường hợp khó khăn, hoạn nạn nữa, nhiều thứ, nhưng hãy kể xứng đáng. Nhân tiện đây nói về cái khó khăn, chúng ta nhớ và cầu nguyện cho ông bà mục sư và người con gái là bà mục sư Nguyễn Công Minh. Nghe nói là đã hai người bị đụng xe và gãy xương chân, cho nên cả hai mẹ con luôn, bà mục sư và người con, cho nên chúng ta cầu nguyện. Mình không biết tại sao.
Cháu ngoại, tức là
con gái và cháu ngoại. Cảm ơn anh Sơn. Chúng ta không biết tại sao điều đó xảy đến, nhưng mà chúng ta cầu nguyện. Và cái điều thứ ba, thưa quý mạng chị em, đó là được cứu bởi danh Chúa. Được cứu bởi danh Chúa. Câu số 12 hồi nãy chúng ta đọc, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời này chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chỉ có một mình danh Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cuộc đời tôi được thay đổi, cuộc đời tôi được tươi mới, cuộc đời tôi vui thỏa là bởi vì tôi nhờ danh Chúa. Hôm thứ Năm, tôi nhận được hai cú điện thoại của một bà tên là Teresa Phương Thảo và một anh là Tony Trần. Cả hai đều nghe phúc âm trên đài phát thanh của mục sư Nguyễn Thị giảng, mà hội thánh chúng ta đã dự phần dâng hiến, và cái budget của hội thánh mình dâng cho đó là 1.200, do cho chung vấn đề phát thanh là 1.200. Hai người đó gọi để xin được nghe lại cuộc bài. Tôi có cơ hội vào làm chứng. Nhưng điều tôi cảm động hơn hết là tôi khi nói chuyện với anh Tony Trần. Anh nói, mục sư, em nghe cái sứ điệp, không biết bà mục sư Thủy chỉ nói là Minh Nguyên thôi, tức là bà mục sư Thủy đó là tên. Và em biết là cuộc đời em sai, làm tài xế taxi chạy cho cái phi trường mình tại đây, phi trường Houston mình tại đây. Anh hứa đi ngày hôm nay, nhưng mà anh nói xin lỗi mục sư vì có hai cái hẹn của khách từ New York họ qua cho nên xin hẹn làm sao. Em nói, cảm biết cuộc đời mình sai, em nghe được nói về danh Chúa, em biết cuộc đời em sai, cho nên em muốn tìm đến một sự giúp đỡ. Tôi nói anh, tôi không giúp được anh, nhưng mà tôi mời anh tới nhà thờ để chúng tôi dùng lời Chúa để nói về danh Chúa để anh được thay đổi.
Tôi không giúp được anh, nhưng mà tôi tin chắc rằng lời Chúa giúp được anh.
Qua danh Chúa Giêsu đó là cho người ta được bình an.
Ông bà Trần Trường Cảnh giới thiệu một người bạn của ông bà đối diện xéo xéo nhà tôi, nhớ tên Phan là chút hả,
bỗng bị cancer, lo lắng bất an bối rối.
Chúng tôi cầu nguyện, tôi với chú Cảnh tới thăm, có cơ hội trình bày nói về Chúa Giêsu và cảm ơn Chúa hướng dẫn ông cầu nguyện tin Chúa.
Ông vui lắm. Và những lần sau tôi tới, ông nói xin mục sư tiếp tục đọc kinh thánh cho tôi trước khi mục sư về.
Và tôi lựa những đoạn kinh thánh Chúa Giêsu nhân danh Chúa, những đoạn kinh thánh mà Chúa Giêsu chữa bệnh. Ông nghe ông được bình an.
Phương mà danh danh Chúa Giêsu có quyền để thay đổi cuộc đời. Danh Chúa Giêsu để cứu một tội nhân, cứu những linh hồn của nó.
Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu số 21:
vả lại ai cầu khẩn danh Chúa thì được cứu. Kêu một mình danh Chúa thôi, nhờ cậy một mình danh Chúa thôi.
Công vụ đoạn 10 câu số 43:
hết thảy các đấng tiên tri đều làm chứng về Ngài rằng hãy ai tin Ngài thì được sự tha tội vì danh Ngài.
Danh Chúa Giêsu,
uy quyền của Chúa Giêsu,
chúng ta nhờ danh đó,
chúng ta nắm lấy danh đó, chúng ta tin vào danh đó, và chúng ta tiếp tục bước đi trong danh của Chúa Giêsu.
Kết luận ở trong Khải Huyền nói cái này cho tôi. Khải Huyền đoạn 19 câu 16: trên áo tơi và trên đùi Ngài có đề một danh là vua của muôn vua và chúa của muôn chúa. Điều đó nói về ai quý vị? Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Ngài là vua của muôn vua, Ngài là chúa của muôn chúa. Đó là danh Ngài tôn cao mà chúng ta cần phải tôn vinh danh Ngài. Mỗi Chúa Nhật, mỗi ngày trong cuộc đời này, cuộc đời chúng ta tôn vinh Ngài, và con em chúng ta cũng tôn vinh danh Ngài.
Kinh Thánh là trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 24 và 25 nói quả tiếp: kế đó cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, và sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị, mọi thế lực, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch ở dưới chân mình. Bởi danh Ngài, Chúa có thể, Chúa có quyền đạp đổ tất cả mọi thế lực và hạ xuống ở dưới chân của danh Chúa Giêsu của chúng ta. Chúng ta vui mừng vì cớ chúng ta đứng ở trên danh Chúa Giêsu. Chúng ta vui mừng bởi vì khi chúng ta cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ, chúng ta vui mừng bởi vì chúng ta được cứu ở trong danh Chúa Giêsu Christ, và chúng ta thỏa lòng bởi vì danh yêu dấu đó đã ở của chúng ta. Xin chúng ta cùng tôn vinh Chúa lại thánh ca 31.
Đêm thơ bấm tay người ta xoay cất thân cao khiết trên trời không đền Ngài tối linh tuyệt vô trên đất, đền hoa mỹ nhân tạo so kịp nào, cả khung trời không bao dung được Ngài là thầy Chúa. con kế nghiệp thờ hướng linh phần. Nếu hai người chung nhân danh Giê-xu, Ngài tất giáng lâm với ơn thiên phù, lấy ai tâm làm chia thiên xây trên đất là nơi nhóm nhau người khen phụng thờ, là nhà Chúa ở vào gia duy nhân, Ngài vui bế nâng bầy con dài No.